Kính thưa quý thính giả, mạng lưới Sài Gòn Echo xin hân hạnh giới thiệu chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương.
Tiếng Vọng Tình Thương là tiếng nói của những người Công giáo Việt Nam tin kính Thiên Chúa, thương yêu tha nhân và tha thiết với giáo hội, quê hương và dân tộc.
Chương trình phát thanh này được truyền đi trên hệ thống Internet để phổ biến tình thương và tin mừng phúc âm đi khắp mọi nơi trên thế giới.
Quý thính giả, đây là cuốn băng thứ hai trong bộ băng 8 cuốn của chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương, thu lại các bài giảng tĩnh tâm tuần thánh 1994 của linh mục tiến sĩ Nguyễn Quốc Hải. Chủ đề của cuốn băng này là lời thứ hai Chúa phán trên thập giá, lời dành cho kẻ có tội biết ăn năn sám hối, lời hứa ban phần thưởng nước thiên đàng. Chúa Kitô dành lời hứa quan trọng này sau khi Ngài nguyện xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ thù nghịch. Phần thưởng nước trời chỉ được ban cho những ai đã được ơn tha thứ và giao hòa cùng Thiên Chúa. Chúa Kitô bày tỏ cho chúng ta biết rằng Ngài thương xót kẻ có tội, Ngài chịu tất cả mọi đớn đau khổ nhục để cho kẻ có tội không bị hủy diệt muôn đời. Thế gian tội lỗi đánh lừa con người, đưa con người tới chỗ diệt vong. Lời hứa của Chúa Kitô là bảo chứng vững bền. Lời hứa của Chúa Kitô trọng đại dẫn đưa chúng ta vào con đường cứu rỗi, mở cửa thiên đàng cho những ai biết cải thiện đời sống, biết tin vào phúc âm của Ngài. Phúc âm Thánh Luca đoạn 23 câu 43 ghi lại lời thứ hai của Chúa trên thập giá dành cho người trộm cùng bị đóng đanh bên phải với Chúa như sau: quả thật ta bảo ngươi, hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng cùng ta.
Ngày đó, Chúa Giê-xu cất tiếng rao giảng. Ngày đó, Ngài và các môn đệ ra đi khắp mọi nẻo đường Palestina và lời Chúa bắt đầu được vang dội. Lời Chúa có một sức mạnh lạ lùng và đem tâm hồn những người khao khát bỏ hết tất cả đi theo Chúa. Và phúc âm của Thánh Gioan còn ghi lại: dân chúng lũ lượt theo Ngài đoàn đoàn lớp lớp, họ quên cả ăn uống, họ quên cả ngày về. Và đến ngày thứ ba, các môn đệ thấy người ta đói, và buổi chiều rồi họ xin Chúa giải tán dân chúng để họ đi kiếm thức ăn. Chúa Giê-xu nhìn thấy một đoàn lũ đông đúc như vậy và Ngài ra lệnh cho các tông đồ: các con phải cho họ ăn. Các tông đồ thưa lại: thầy, chiều đã xuống, người đông như vậy làm đâu chúng con kiếm được bánh để cho họ ăn. Và chúng ta thấy phúc âm kể lại, chính Chúa đã dùng quyền năng Thiên Chúa của Ngài biến mấy chiếc bánh và mấy con cá trở nên thức ăn cho mấy ngàn người, và người ta được tất cả mọi người được no nê. Những người theo Chúa, những người quên tất cả, nghe lời của Ngài thì Đức Chúa Trời đã làm phép lạ, Thiên Chúa đã làm phép lạ cho những người quảng đại với Ngài. Kính thưa quý ông bà, anh chị và các bạn, Tôi dùng lời Kinh Thánh đó để đi vào cuộc suy niệm hôm nay có ý thế này. Nhìn thấy ông bà anh chị quên hết tất cả, nghe lời Chúa đến đây để dựng cuộc tĩnh tâm, tôi xin Chúa, hình ảnh phúc âm hôm chúng ta vừa nhắc ra đó là phần thưởng của quý vị. Xin Chúa ân thưởng những tâm hồn quảng đại trong tuần này sẽ đến đây để nghe lời Chúa. Chúa vẫn ở trong đời sống chúng ta và Ngài vẫn làm phép lạ. Nếu ai cần xin Chúa ân gì trong tuần này, xin quý vị hãy xin Ngài. Bất cứ chúng con xin gì qua danh Chúa Kitô thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta. Hãy tin tưởng ở Chúa, hãy để Chúa một phần trong đời sống của chúng ta. Hãy thấy Chúa làm phép lạ, hãy phó thác cho Ngài. Và với niềm tin đó, giờ đây chúng ta mặc lại tâm tình của người Do Thái, quên tất cả để chúng ta lắng động tâm hồn và để linh hồn mình bay về Palestine để nghe câu chuyện liên quan đến đời sống của chúng ta. Thưa quý ông bà, quý anh chị và các bạn, ngày hôm qua chúng ta suy lời thứ nhất của Chúa. Lời đầu tiên và lời quan trọng trong sứ điệp thập giá đó là lời tha thứ. Và hôm nay, trung thành với chương trình, chúng ta suy niệm lời thứ hai, lời Chúa dành cho người có tội ăn năn sám hối. Lời hứa ban nước thiên đàng, một lời trịnh trọng, một lời vô vàn quý giá. Và lời này được ban ra sau khi sự tha thứ được khởi hành. Nghĩa là không có lời ban, không có lời hứa nước thiên đàng nếu không có sự tha thứ và giao hòa. Sau khi Chúa Giêsu cầu nguyện với Đức Chúa Cha, xin Cha tha cho những người làm khốn mình, xin tha cho họ, và sau đó Chúa hứa với người trộm lành ơn phước nước thiên đàng. Tôi xin phép, vì có hai sự liên hệ như vậy cho nên tôi xin phép được trở lại trong một giây lát cái sứ điệp, cái lời của lời thứ nhất. Lời tha thứ cho kẻ thù là lời quan trọng trong sứ điệp thập giá. Lời tha thứ này tóm lược hai mầu nhiệm quan trọng nhất của đạo Công giáo. Đạo Công giáo có ba mầu nhiệm. Mầu nhiệm thứ nhất là một Chúa ba ngôi. Mầu nhiệm thứ hai là việc Chúa Giêsu Thiên Chúa làm người xuống trần gian. Và mầu nhiệm thứ ba, một Thiên Chúa chết đi để chuộc tội cho thiên hạ. Đó là mầu nhiệm siêu vượt. Nhưng mà lời tha thứ, sứ điệp tha thứ bao gồm tóm lược hai mầu nhiệm. Điều đó có nghĩa là nhìn lên thập giá Chúa Kitô, nhìn vào tòa giải tội, chúng ta thấy rõ đó là hai cái dấu hữu hình mà Thiên Chúa nhắc cho chúng ta. Vì thương con, vì tha cho con, vì giao hòa con với Chúa mà Giê-xu đã chịu đóng đanh. Và trong tòa giải tội, vị linh mục thay mặt Chúa Giê-xu ngồi đó ngày đêm. Và bao nhiêu lần con đến ăn năn thống hối thì con đều thấy vị linh mục lặp lại lời của Chúa Giê-xu và nói rằng Ego te apson vo, này ta tha tội cho con. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti, ta tha tội cho con nhân danh Đức Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Không phải là một lần, không phải là một ngày, mà mãi mãi cho đến tận cùng trái đất. Thập giá Chúa Kitô, con Đức Chúa Trời giang tay chịu chết và tòa cáo giải là hai dấu hữu hình rằng Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta, thưa ông bà, anh chị. Hạnh phúc thay người mà tội lỗi của mình được tha. Sung sướng thay đời của người tín hữu tội lỗi được tha. Thiên Chúa Giêsu, Thiên Chúa Cha đã sai Chúa Con xuống làm người chịu chết cho ta. Câu kết luận ngày hôm qua tôi tự nhiên quên đi. Có ba câu nhỏ. Thật sự tha thứ là điều luật Chúa bắt buộc. Không tha thứ cho kẻ thù, Chúa không tha thứ cho chúng ta. Muốn được Chúa tha thứ, ta phải tha thứ cho những người làm mất lòng ta. Đó là giáo thuyết độc nhất của Chúa Giêsu. Nhưng làm sao tha thứ được cho người mà ta không thích? Làm sao tha cho người mà ta không thương? Làm sao tha cho một loại người mà ta không thể đội trời chung được, thưa ông bà? Đó là vấn đề của ta, vấn đề của nhân loại. Sinh ra trong cõi đời này, từ vua chúa đến thứ dân, từ giáo hoàng đến người bồn đạo, trong lòng hình như ai cũng có nhiều không ít kẻ thù. Có những kẻ thù ta gây nên, có những kẻ thù vì hoàn cảnh gây nên, có những kẻ thù vì cha mẹ, gia đình gây nên. Nghĩa là chúng ta có nhiều hay ít một vài kẻ thù nào đó trong đời của chúng ta. Và Chúa nhắc lại, nếu con không tha thì Thiên Chúa không tha. Làm sao tha cho kẻ ta không thích? Thưa ông bà, anh chị, trên đời có ba loại người. Loại người tốt, ta dễ dàng tha vì lâu lâu họ phạm một lần thôi, tha vì họ lỡ ra. Loại người xấu, vì nó là xấu cho nên cái đời nó làm cái gì cũng xấu thôi, tha cho nó. Nhưng có một loại người mà tiếng Anh gọi là ugly, dễ ghét, vô duyên. Cái loại người này mà đụng đến ta, ta khó tha lắm. Cả một đời không tha được. Như hôm qua tôi liệt kê những cái loại người mà có những cái loại kẻ thù ngoài nhà thì tha được dễ dàng. Kẻ thù ngoài mặt trận của chiến tuyến, ngưng chiến là thôi, ta bắt tay với kẻ thù. Nhưng cái loại nội thù, kẻ thù trong nhà của mình, kẻ thù trong chăn, trong chiếu của mình, đó là chồng của mình, đó là con của mình, đó là con trai, con gái mình, bách ruột đẻ ra ra, bây giờ một ngày nó trở nên thù địch với mình. Cha ơi, sao con tha nổi cho cái đứa con bây giờ nó theo chồng nó và nó hành hạ gia đình con? Có ông bố nào tha cho được đứa con bảo bố này mà thằng già kia, mày sinh ra tao là một cái điều bất hạnh. Có ông bố nào tha cho con như vậy không? Thưa quý vị, kẻ nội thù là kẻ khó tha lắm. Và tôi chắc chắn rằng quý vị, những người đang nghe tôi chiều nay, tìm không dễ đâu, không khó đâu. Thế nào cũng có vài kẻ nội thù. Năm ngoái trong bài giảng tôi bảo là giết người trong mộng khó lắm. Thì bây giờ tha cho kẻ thù, nội thù cũng khó lắm. Nhưng mà đó là cái test, đó là một cái trắc nghiệm, đó là một cái thử thách cho quý vị. Tôi xin bỏ lửng như vậy để quý vị tự tìm những kẻ thù có khi đang ngồi trong lòng quý vị đó. Chiều hôm nay tôi xin phép cùng với cộng đoàn dân Chúa suy niệm về lời thứ hai, lời Chúa dành cho người tội lỗi ăn năn sám hối. Xảy ra có một ông trộm gọi là ông trộm lành, được Chúa ban ơn tha thứ. Và hôm nay tôi với cùng quý vị sẽ đi tìm cái hình ảnh, phân tách hình ảnh, tâm trạng và kết quả của cái người trộm lành đó. Và trong con người trộm lành đó, chúng ta nhìn thấy hình ảnh mà chúng ta mong ước. Sau khi Chúa Giê-xu xin Đức Chúa Cha tha tội cho những người thù địch của mình, thì lời thứ hai Chúa phán trịnh trọng với người trộm cướp đóng đanh bên cạnh Ngài. Và Chúa hứa với anh ta: ta bảo thật với anh, đêm nay anh ở trên thiên đàng cùng ta. Cái lời đầy sâu xa lắm. Và trong bài, tôi sẽ chia bài suy niệm làm hai phần. Cái phần thứ nhất, tôi nói về cái phước thiên đàng mà con người kẻ trộm này được hưởng. Và phần thứ hai, nếu có thời giờ, thì có hai câu hỏi đặt ra. Có thiên đàng hay không? Có cái gì xảy ra sau khi ta chết hay không? Hay là đây là một ảo tưởng mà tôn giáo bày ra? Và nếu có thiên đàng thì làm sao chuẩn bị để về thiên đàng? Thưa quý vị, nói chơi cho vui, đặt vấn đề cho vui, nhưng mà thật sự ra một ngày nào đó, dẫu muốn dẫu không, tôi và ông bà sẽ trực diện với cái câu hỏi này: có thiên đàng hay không? Tôi nhớ năm ngoái trong câu chuyện, cái ông đại tá hỏi, nói bà sơ: bà ơi, bà tu như vậy lỡ chết không có thiên đàng thì sao? Và bà sơ đã nhanh nhẹn trả lại: ông cứ tiêu xài cuộc đời đi, ông cứ xài phí đi, lỡ ra chết mà có hỏa ngục thì sao? Hôm nay vấn đề thiên đàng là một vấn đề chúng ta sẽ cùng nhau suy niệm. Bắt đầu vào bài suy niệm, không thể nào quên được một vấn đề quan trọng, thưa ông bà anh chị. Bởi vì hôm nay người kẻ trộm lành đã chọn được, đã nghe được một tiếng, đã nghe được một lời hứa. Thì tôi xin bắt đầu vào bài suy niệm bằng cách phân biệt sự khác biệt giữa lời hứa và sự đánh lừa. Lớn lên trong cuộc đời, ai lại không phải suy tư khi phải chọn lựa? Lớn lên trong cuộc đời, khôn lớn trong cuộc đời, ai trong chúng ta lại không có một buổi chiều, một đêm nào đó thao thức không ngủ được vì phải chọn. Mà đối tượng chọn lựa càng quý trọng, càng quan trọng thì sự chọn lựa, sự gai gắt càng nhiều. Người không biết chọn lựa là người không trưởng thành. Biết chọn lựa là dấu chỉ của trưởng thành. Thưa ông bà, anh chị, đó là khoa tâm lý nói vậy. Không ai trong chúng ta mà không tránh khỏi sự trưởng thành. Quý ông, quý bà ngồi trong tôi, ngồi trước mặt tôi đây, các anh, các chị, có lẽ một số người chưa chọn, nhưng mà các bà đã chọn một lần. Đó là chọn, nếu mà không đi tu thì chọn chồng hay chọn vợ. Tôi không biết lúc đó các ông các bà chọn làm sao, nhưng đời linh mục của tôi gặp có nhiều cô kêu: cha ơi, thì con chọn làm sao đây? Chồng của cô chọn làm sao tôi biết được? Thưa cha, con yêu ba má con, giới thiệu cho con hai người, con này con yêu hai người khác. Bây giờ một trong bốn đó, con phải lấy một người, bây giờ con lấy ai đây? Tôi bảo cái đó không ai trả lời cho cô được, tôi đi tu tôi không biết cái chuyện yêu thương hay không. Con tưởng là cha biết hết mọi sự, nó không biết nói chúc, nhưng mà cái này không trả lời được. Và thưa quý vị, sau cái đám cưới xong thì cô bảo: thưa cha, con có cách chọn. Con viết tên của bốn cái ông chồng tương lai đó, con bỏ trong cái hộp, rồi con lắc. Con để lên bàn thờ Thánh Giuse và con cầu nguyện rằng: lạy Thánh Giuse, ai là người mà Ngài muốn con lấy làm chồng thì con xin vâng theo Thánh ý. Và cô ta sau khi lắc xong một đêm cầu nguyện thì ngày mai cô ta đã bốc đúng một anh. Mà cái anh này cô ta thương rất ít. Và thỉnh thoảng là tôi lại được một cái lễ: cô xin xưa cha cầu nguyện cho con được yêu chồng, vì cái này là con chọn. Con đã đi tử vi rồi cha ơi. Ông thầy tử vi nói không rõ, cái cung quân phu của cô dở lắm, và hôm nay chồng con càng ngày càng tỏ ra dở hơi lắm, nhưng lỡ con chọn rồi. Nói chơi mà cười, nhưng mà thưa các anh các chị còn trẻ, nếu ai sắp sửa lấy chồng hay lấy vợ mà không phải băn khoăn đi chọn lựa thì tôi thấy đó là một cái chuyện lạ lùng. Nếu chọn đúng, nếu cầu nguyện bàn hỏi mà chọn đúng thì các anh sẽ gặp được một người vợ tốt, bằng không sẽ gặp được một cái và lớn. Nếu các cô mà cầu nguyện mà chọn lựa đúng, lựa tốt thì gặp được một người chồng tốt, bằng không thì gặp được một cái gông suốt đời. Và khi đã chọn lựa rồi, thưa quý vị, đã chọn rồi, đã ưng rồi, đã nói có trước mặt giáo hội rồi thì gánh lấy nó, vác lấy nó, ôm lấy nó, ấp lấy nó suốt đời. Đừng có làm cái trò dân chủ tiến bộ ngày nay sau khi được 4 năm đứa con rồi. Cha ơi, bây giờ giáo hội tháo gỡ hôn nhân. Con nghĩ rằng con ở trong category này, trong cái trường hợp này, nghĩa là con lúc đó lấy chồng mà có lẽ lúc đó con không được tự do. Con không thích nhà con. Và con ơi, năm nay Chúa thương được mấy cháu? Dạ thưa cha, được 8 cháu. Con không thương nhà con làm sao mà có được 8 cháu? Thì thưa cha, lúc đó con không hiểu. Bây giờ bao nhiêu tuổi con? Năm nay 45 tuổi. Tôi bảo thôi, cha cũng chịu luôn đi con ạ. Chịu. Cha cũng có một ngày tròn lừa rồi. Đức cha hỏi, nếu thầy nào trong đám các thầy sáu đó, nếu thầy nào sau khi được suy nghĩ cầu nguyện mà can đảm bỏ hết sự đời mà theo Chúa, bước lên 28 tuổi đầu lạy Chúa lần đầu tiên, con bước lên, bước một bước thì là bước suốt đời đi tu, bước một bước là bỏ lại đằng sau tất cả cái gì thân thương, bước một bước là vác thập giá, bước một bước là chết trên bàn thờ. Và lạy Chúa, con đã bước với nước mắt ngọt ngào. Bây giờ con phải ôm lấy cái quyết định đó, vì con đã chọn một lần. Thế bây giờ có cha nào làm cha sang bảo: thưa đức cha, hôm đó con bước nhưng mà con không biết bước có đúng hay không. Bây giờ con muốn gì? Dạ thưa cha, con muốn bước từ lui. Đức cha bảo: tu lên. Trên đời này chúng ta phải lựa chọn, thưa quý vị. Lựa chọn là cái quà tặng của Đức Chúa Trời ban. Và khi đã lựa rồi, phải chịu trách nhiệm lấy nó. Hai vợ chồng đã chọn nhau rồi, đã lựa chọn rồi, phải ở với nhau suốt đời, cho đến một khi trong hai người chết đi mới có thể tháo gỡ hôn phối. Một trong hai người còn sống thì đừng có chạy đi tòa nào cả, nếu đi đường nào cũng mắc cái ấn hôn phối. Và thưa quý ông, quý bà, cái sự thật đau lòng, nhiều người lấy nhau một thời gian rồi và bây giờ bắt đầu nghĩ chuyện viển vông, đi thương người khác. Văn chương Việt Nam bắt đầu ca tụng tình yêu ngoài gia đình. Và giáo hội nói tình yêu ngoài gia đình là tình yêu ngang trái, là tình yêu tội lỗi, là ngoại tình tư tưởng hay ngoại tình thật sự. Cho nên người con cái Chúa đã chọn một lần rồi, đưa nhau lên bàn thờ đã một lần ưng ý, đã một lần đóng ấn rồi, mãi mãi suốt đời. Lấy vợ lấy chồng 70 năm, 50 năm rồi chúng ta có lẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ chết. Nhưng mà lựa chọn Chúa một đời hay là chọn quỷ một đời thì sẽ mãi đời đời kiếp kiếp. Hôm nay chúng ta cùng nhau bàn đến cái vấn đề chọn đời đời kiếp kiếp, được thiên đàng kiếp kiếp hay là trầm luân hỏa ngục đời đời. Đó là cái sự lựa chọn mà hôm nay chúng ta suy niệm. Chúng ta sinh ra ở đời, Chúa đặt chúng ta ở đời, thưa ông bà anh chị. Chúng ta có nhiều tiếng gọi, có nhiều lý tưởng, có nhiều sự quyến rũ. Và trong muôn ngàn tiếng nói ồn ào đó, có một lời mà thôi, một lời ban hứa ban phước thiên đàng của Chúa Giê-xu. Và cái lời này Chúa phán ra từ trên thập giá: hôm nay, từ hôm nay ta hứa với con sẽ ở thiên đàng với ta. Lời Chúa vang vọng qua không gian, nhưng lời Chúa không đánh nổi những cái lời ồn ào của thế gian. Lời của tình yêu, lời của tình ái, lời của tình dục, lời của ước muốn, lời của tội lỗi, nó vang vọng suốt ngày. Lời của TV, lời của radio, lời của chính trị, lời của súng ống, lời của đại bác, lời của Satan làm ồn ào. Ta không nghe lời Chúa được. Và hàng ngày quý vị mở đài ra mà coi, mấy trăm cái đài trong hoàn cầu này, tất cả đều nói một điều, khuyên chúng ta hãy chọn. Hãy chọn xe này, hãy chọn nhà này, hãy chọn món quà này, hưởng thụ đi, rồi bữa nào trả cũng được, có credit card cái nào bữa nào trả cũng được. Lấy hôm nay, lái xe ngày hôm nay, ngày mai trả, trả một đời, nhà cứ ở đi, 30 năm trả. Nhưng Chúa Giê-xu bảo, ta ban nước thiên đàng cho con, nhưng hôm nay con phải trả một giá đắt đã. Ta đã chết cho con, ta đã chịu đóng đanh vì con, hôm nay ta đổ máu ra, thì con ơi, con muốn thiên đàng, hôm nay con phải vác thập tự với ta. Hôm nay con phải đổ những giọt mồ hôi với ta. Hôm nay con phải đi vào con đường tử đạo với ta. Hôm nay con phải gánh vác gia đình với ta. Hôm nay con phải vác thập giá đời mình, người vợ, một bầy con. Đó là thập giá con phải vác hôm nay. Vác đến một ngày nào đó, ta sẽ mở cửa thiên đàng cho con. Thiên đàng không xài credit card. Thiên đàng nhân mồ hôi, nước mắt, hy sinh, đau khổ và lời nguyện cầu. Đó là cái thế giới, đó là cái tiếng mà chúng ta phải tìm suốt một đời, thưa ông bà, anh chị. Tiếng của Chúa kêu gào, nhưng tiếng thế gian cũng kêu gào miệt mài và làm cho chúng ta bị quên lãng. Và bao nhiêu linh hồn đã theo tiếng thế gian, quên đi tiếng nói của Chúa. Có một người đã chọn, có một người đã lựa chọn, đã nghe được tiếng của Chúa, đã nhìn thấy Ngài, đã ăn năn thăm hối, và người đó đã chiếm được nước thiên đàng. Đó là câu chuyện của người kẻ trộm mà hôm nay trong tuần thánh này phúc âm nói đến. Có hai câu chuyện về người kẻ trộm, tôi xin kể. Thứ nhất, câu chuyện phúc âm kể ngắn gọn là khi Chúa bị đóng đanh thì đồng thời có một số người, và trong đây có hai người tử tội cũng chịu đóng đanh với Ngài. Baraba được tha rồi, còn hai anh khác nhẹ tội hơn nhưng cũng bị đóng đanh. Thì trong lúc đóng đanh, một trong hai kẻ trộm đó đã chửi mắng Chúa, còn một người khác thì thương Chúa, có thiện cảm với Chúa và nhận thú tội mình, đồng thời binh vực cho Chúa. Và sau đó anh ta thưa với Chúa một lời thật trần tình: lạy Thầy, khi nào Thầy về nước trời đừng có quên con, xin nhớ đến con. Và Chúa Giê-xu trong giờ hấp hối, Ngài dùng hết sức bình sinh và quay lại với người thống hối, và Chúa hứa lời ngọt ngào: ta hứa với con, ngay hôm nay con ở thiên đàng với ta, làm một với ta. Và thế là câu chuyện phúc âm chỉ chấm dứt ở đó. Thưa quý vị, đây là một trường hợp hy hữu nhất trong lịch sử cứu rỗ, trong lịch sử cứu chuộc. Một người kẻ trộm suốt một đời trộm cắp. 10 phút nữa chết, anh ta làm, anh ta hành nghề một cách tài tình, ăn cắp trái tim của Chúa, và cuối cùng ăn cắp luôn cả nước thiên đàng trong 10 phút và gọn gàng theo Chúa về thiên đàng, không qua luyện ngục, không qua gì cả. Đấy là một người lịch sử, một người duy nhất trong lịch sử, hơn cả Đức Mẹ nữa. Đức Mẹ còn ở trên trần gian bao nhiêu năm tháng thờ Chúa, ông ta đã lên thiên đàng ngay hôm đó với Chúa, một thầy một trò về thiên đàng gọn gàng. Có lẽ chúng ta mơ ước, có nhiều ông mà thôi cha, thôi đến ngày, gần đến ngày mình biết chết rồi đó thì mình ăn năn trở lại với Chúa, thì có lẽ là bắt chước cái ông này thì hơn. Tôi có câu chuyện hầu quý vị đừng sau liên quan đến cái chuyện này. Đây là một trường hợp hy hữu, một người chiếm nước thiên đàng trong một thời gian kỷ lục có 10 phút đồng hồ. Ông ấy treo với Chúa 3 tiếng ở trên thập giá và đã được Chúa cho về thiên đàng ngay chiều thứ sáu. 3 giờ chiều Chúa tắt thở, thì trong cũng 3 giờ chiều ông ta tắt thở và cùng với Chúa về thiên đàng. Bây giờ phúc âm chỉ nói đến đó mà chúng ta không có một cái vết tích nào để tìm qua cái ông này là ai. Thế bây giờ tôi tìm đọc các sách gọi là thư ngoại thư và những câu chuyện truyền thống, thì đây là câu chuyện. Ông kẻ trộm, ông là ai? Dạ thưa, tôi nghĩ rằng ông này không phải là một trúc mà tự nhiên gặp hên mà được Chúa cho lên thiên đàng đâu. Đã có một câu chuyện dài dòng về cái ông kẻ trộm này. Thì truyền thống kể rằng khi Chúa Giêsu sinh ra thì triều đình Herode náo động, và Herode đã ra lệnh giết các hài nhi. Chúng ta đọc Kinh Thánh thấy vậy. Ông ta đã ra lệnh giết các con trẻ ở Jerusalem và vùng phụ cận, từ mới sinh đến 2 tuổi, giết hết. Và Kinh Thánh nói Thánh Giuse được thần Chúa báo mộng. Thánh Giuse đem Đức Mẹ Maria và thành hài nhi thánh trẻ đi trốn, đi di cư. Và trên đường đi vào sa mạc thì Thánh Giuse đã ghé một quán trọ. Ngài ghé quán trọ để cho Mẹ Maria và Chúa hài nhi nghỉ ngơi. Có một quán trọ và có một bà chủ quán trọ có một đứa con trai eo ọt, lở lói và đau ốm bệnh tật từ ngày mới sinh, nó được 2-3 tuổi. Đức Maria sau mấy ngày vất vả lội lặn trên đường đầy bụi mờ, Giêsu mệt mỏi đói khát. Đức Maria đã vào quán trọ và xin bà chủ quán cho một thau nước. Thì cái bà chủ quán khi lần đầu tiên nhìn thấy Đức Mẹ quá hiền lành, thấy đứa bé bồng trong tay là một cái gì lạ lùng, và bà ta tò mò cái bà này xin nước làm gì. Và bà ta thấy Đức Mẹ bế Chúa Giêsu bỏ trong thau nước và rửa ráy cho Chúa. Và bà ta tự nhiên bà ta tò mò và bà ta được ơn soi sáng. Bà chắc cái ông này là thần linh hay sao mà trông đẹp đẽ quá. Và bà nói rằng trong lòng rằng nếu tôi rửa con tôi vào cái chậu nước này thì chắc đứa con tôi sẽ được lành. Thế là khi Đức Mẹ tắm cho Chúa xong chưa đổ nước đi thì bà ta đã đi vào lẹ làng chớp cái chậu nước. Bà đưa vào phòng của bà ta và bà ta bế cái đứa con đau ốm bệnh tật bỏ vào chậu nước đó. Tắm rửa cho con xong rồi thì đứa con nó ngủ một giấc dài đến sáng. Sáng ra bà thấy đứa con tự nhiên nó biến hình, tức là người của nó không còn một vết tích nào là bệnh tật nữa, và nó vui vẻ cười nói. Bà chạy đến cái phòng, cái nơi Maria và hài nhi ở, thì thánh gia đã đi cả đêm rồi, để lại tiền và đi cả đêm rồi. Đứa bé con của bà chủ quán lớn lên khỏe mạnh, có một sức khỏe lạ thường, và anh ta vì khỏe, con trai mà khỏe mạnh có muscle thì đâm ra kêu căng đinh lộn suốt ngày và tham gia các cái đám đảng phái, và anh ta đã thuê đi học thầy tập võ và cuối cùng để dùng cái tài võ của mình để tham gia các cuộc cách mạng. Câu chuyện dài dòng của anh ta là suốt gần 40 năm trời chuyên môn đi tham gia các cuộc đánh phá, cướp của người giàu cho người nghèo, và anh ta giết nhiều quân đội của Roma. Và chúng ta thấy cái tuần thánh khi Chúa bị bắt thì anh ta là người đã bị giam trong tù biết mấy năm rồi và cũng bị án xử tử. Khi điều đi pháp trường thì anh ta thấy lạ lùng, nhìn thấy Chúa Giêsu mà anh cảm giác rằng mình đã gặp một lúc nào đó. Và câu chuyện đời thơ ấu mẹ kể cho anh ta bây giờ tự nhiên hiện ra trong óc của anh ta, hình như đây là Giêsu mà mình đã được tắm nước thừa. Anh ta nhìn Chúa, yêu mến Chúa, và muốn nói lời với Ngài nhưng mà chưa có dịp, cứ nhìn chằm chằm, và khi bị treo lên thập giá thì anh ta cứ nhìn Chúa hoài, muốn nói mà đau quá nói không được. Khi nhân chuyện người bạn đồng nghiệp bị treo bên kia mắng Chúa, khi thấy cái đám pha-ri-siêu biệt phái chửi Chúa, anh ta bực mình và anh ta thương Chúa và thấy tội nghiệp, và anh ta đã bênh vực cho Ngài. Chúng ta chịu như thế này thì xứng đáng. Còn vị này, vị thánh này có làm điều gì xấu đâu. Chúng ta chịu như thế này là đáng tội của chúng ta. Còn Ngài, Ngài làm gì nên tội? Anh ta nhìn Chúa, Chúa nhìn anh, và trái tim của Chúa đã đốt cháy linh hồn tội lỗi của anh. Anh đã sám hối, anh đã ăn năn, và anh đã nhìn nhận ra trong giây phút đó, thập giá là ngai tòa của Đức Chúa Trời. Người từ tội là vua trời đất, và anh ta không thể chấp tay được. Anh ta cúi đầu xuống lạy Ngài: ngày nào Ngài về vương quốc đừng quên tôi. Chúa Giêsu hiểu thấu lòng anh ta và thấy sự can đảm của anh ta. Anh ta đã bào chữa, làm chứng cho Chúa trên thập giá, và Chúa đã quay lại thưởng anh ta: hỡi anh, ngay hôm nay anh ở trên thiên đàng với ta. Và thưa ông bà anh chị, lời hứa của Chúa đã chiếm tâm hồn anh ta. Anh ta nhắm mắt lại sung sướng trong tiếng vọng đẹp đẽ đó. Anh ta đã quên đi một đời máu và lửa, một đời hận và thù, một đời tội lỗi bê bối. Anh ta quên tất cả, quên những náo động của thành phố, quên những đêm tội lỗi tràn trề, quên những ngày mà bàn tay rướm máu, lấm máu. Anh ta quên tất cả, và tiếng Chúa đã đưa anh ta vào thiên đàng. Lời xưng thú tội lỗi của mình và lời nhân chứng của anh ta trên thập giá đã đưa anh ta đến một kết quả tốt đẹp. Lòng sám hối của người tội lỗi đã được thần lực của Chúa phù trợ đúng lúc. Một lời ăn năn mà thôi, một lời thú tội mà thôi, mà anh ta mua được tất cả mọi sự mà chúng ta mong trên đời này, là mua nước thiên đàng trong một giây lát. Một phút yêu Chúa thật lòng mà thôi, Chúa đền bù cho người này tất cả mọi sự trong một đời, bù đắp một kiếp đời tội lỗi, một kiếp đời hư vong, một kiếp đời lầm lạc, Chúa bù lại tất cả. Đến đây chúng ta phải ngậm ngùi thương Chúa. Bao nhiêu ơn lành chúng ta được như cái ơn lành của người kẻ trộm này được, đâu phải vì anh ta, đâu phải vì ơn phúc của anh ta, chả thưa không. Bao nhiêu ơn lành ta được trong đời, bao nhiêu may mắn ta gọi là lucky, số tốt, thưa ông bà anh chị, người có đạo không nói là lucky hay là số mệnh, mà người Công Giáo gọi là ơn lành của Thiên Chúa ban cho. Không phải Kinh Thánh nói với chúng ta chiều hôm nay rằng không phải vì con Chúa chọn con, gọi con, nhưng vì ân lượng tình thương mến. Không phải vì con Chúa chọn con vào nhà giáo hội được ân sủng của Chúa, nhưng là ân điển tình mến thương mà Chúa Giêsu đã dành cho ta. Chúng ta được ơn là vì Chúa, vì lòng thương của Chúa, không phải vì chúng ta, thưa ông bà anh chị. Không phải ta đọc kinh nhiều, không phải chúng ta làm việc nhiều, thưa. Ơn Chúa ban nhưng không với chúng ta, và đúng thời điểm mà Thiên Chúa đến với chúng ta. Lời của đức tin và lời hứa của Thiên Chúa, hai lời gặp nhau. Thưa ông bà anh chị, đây là cái giây phút thật ngọt ngào mà tôi ngày hôm nay khi đọc đến cái đoạn này, khi suy đến đoạn này, tôi cảm thấy là một sự thèm muốn, một sự khao khát. Lời hứa ban của Chúa vọng vang ra gặp đúng lúc mà lời của đức tin anh này kêu cầu. Đức tin của một người tội lỗi, đức tin của một người mà đời chỉ kết bằng tội lỗi, và đức tin đó chiều nay trên khuôn mặt của một người 45 tuổi đã kêu lên thành tiếng. lạy Ngài khi Ngài về nước trời, đừng quên con. Đức tin kêu lên thành tiếng, và tiếng đó đã xúc động lòng của Thiên Chúa, và Chúa mở cửa thiên đàng ra ngay cho anh ta. Muốn chọn Chúa, muốn chọn thiên đàng, ta phải có niềm tin. Chính niềm tin của chúng ta đưa chúng ta vào sự giải phóng của Thiên Chúa, vào sự cứu rỗi mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Thưa ông bà, anh chị, bây giờ, cái giờ phút đó, những tiếng ồn ào của thế tục đã lịm đi rồi, chỉ còn một tiếng gọi của Chúa đưa vào thiên đàng, sống bừng trong tâm hồn của người kẻ trộm này, và anh ta với lời đó đã đi vào thiên đàng với Chúa Giê-xu. Bây giờ chúng ta sống ở trần gian này bị bao vây bởi bao nhiêu là tiếng gọi, bị bao nhiêu là cám dỗ, bị bao nhiêu là hình ảnh, bị bao nhiêu là lý tưởng. Tiếng gọi tình yêu, tình dục, tình ái, tình nghĩa. Tiếng gọi tiền bạc, tiếng gọi giàu sang, tiếng gọi chức quyền, tiếng gọi của danh vọng, bao nhiêu tiếng. Nhưng sẽ có một ngày sẽ đến, và các tiếng gọi của thế gian sẽ im điềm. Các tiếng gọi của thế gian, các tiếng vọng của thế gian sẽ im điềm khi sự chết và giờ chết đến. Mos loquita causa finita, người Latin nói vậy. Khi mà sự chết lên tiếng thì mọi sự bàn bạc, mọi sự lý luận đều im lặng. Tình yêu, tình ái, tình dục, tình nghĩa, tình quê hương, tình dân tộc, tình gia đình đều im lặng khi thần chết, khi sự chết đến gõ cửa nhà ta, tất cả đều im lặng. Chỉ có một tiếng, một tiếng mà thôi đưa ta vào, đó là tiếng của Chúa Giê-xu, tiếng hứa nước thiên đàng. Bao nhiêu hứa hẹn cuộc đời, bao nhiêu lời hứa trong cuộc đời, lời hứa của vợ, lời hứa của con, lời hứa của mẹ, lời hứa của cha, lời hứa của đoàn thể, lời hứa của giáo hội, tất cả lời hứa đều im lặng khi sự chết đến nhà. Có bao nhiêu bảo hiểm trên đời, có bao nhiêu quyền lực trên đời, bảo hiểm xe cộ, bảo hiểm nhà cửa, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm về chính quyền, chính trị, súng đạn, bè phái bảo vệ chúng ta, nhưng khi sự chết đến, tất cả đều ngã xuống. Chỉ có một lời, một bảo chứng duy nhất là lời của Giê-xu con Thiên Chúa đưa ta vào thiên đàng, hay là lời kết án đời đời trầm luân nơi hỏa ngục. Chỉ có một lời đứng vững. Tự nhiên tôi thấy sợ hãi, đã bỏ đi bao nhiêu năm trong cuộc đời đi nghe những tiếng hứa hẹn, hứa hẹn. Và quý bà, ông quý bà, đêm nay, chiều mai, trong tuần này ngồi, biết bao nhiêu lời hứa hẹn trong cuộc đời, biết bao nhiêu lời lường gạt trong cuộc đời, mà chúng ta bỏ đi để nghe nó, và chúng ta quên tìm lời chân thành của Chúa Giê-xu. Và tôi biết ngay cả hôm nay có nhiều tâm hồn vẫn chưa tìm lại được lời của Chúa, và vẫn vắng nghe lời của nhà, lời của xe, lời của vợ, lời của tình nhân, và không có cái lời chân thật của đạo thánh hướng dẫn. Ôi đáng sợ thay, ngày mà thần chết đến, ngày mà Chúa ra lệnh ta phải về, ngày đó ta không tìm được lời nào bảo chứng cho ta cả, chỉ có lời của ma quỷ. Đó là ngày mất mát ê chề cho kiếp người của chúng ta. Thưa ông bà, anh chị, người kẻ trộm lành sau khi đã nghe được lời của Chúa, lời đức tin đã được lời của con Đức Chúa Trời bảo chứng, và Thiên Chúa đã ân thưởng cho anh, đã ân thưởng nước thiên đàng cho anh. Thưa ông bà, anh chị, Chúa ân thưởng cho người này vào thiên đàng vì người kẻ trộm này đã làm một việc vĩ đại nhất trong lịch sử. Giờ mà con Đức Chúa Trời bị đóng chân tay vào thập giá, giờ mà kẻ thù Ngài gieo hò, giờ mà các biệt phái Pha-ri-siêu khinh mạn, giờ mà thiên hạ sỉ nhục, thì trong cái giờ phút đó, một người kẻ trộm nhận ra giá trị của thập giá. Giờ mà người ta chạy trốn thập giá, các môn đệ tẩu thoát, thì có một người kẻ trộm nhìn nơi thập giá là cái nôi nuôi ơn cứu rỗi. Ông ta nhìn nơi thập giá cái nôi nuôi linh hồn ông ta, cái nôi, cái cửa mở về thiên đàng. Đó là cái công trạng của người kẻ trộm. Trong lúc mà kẻ thù reo hò chiến thắng, thì có một lời làm nhân chứng cho Chúa, và sau cái lời đó Chúa Giêsu đã chiến thắng một trận nhờ một lời của một người tội lỗi. Lời chứng này, thưa ông bà anh chị, không phải là lời chứng của những người tật phong Chúa chữa lành, không phải lời chứng của Lazaro Chúa cho sống lại sau 4 ngày, không phải lời của chàng thanh niên Na-im được Chúa cho sống lại trên đường ra nghĩa địa, cũng không phải là lời của 5.000 người Chúa cho ăn bánh no nê, không phải là lời chứng của 12 môn đệ, cũng không phải là lời chứng của 72 tông đồ, không phải lời chứng của Gioan, không phải lời chứng của Magdalena, và ngay cả không phải là lời chứng của mẹ Maria Đức đã sinh thành Ngài, mà là lời của một người tội lỗi, một người ăn trộm, xưng Đức Chúa Giêsu tử tội trên thập giá là con Đức Chúa Trời. Nhìn trên thập giá là ngai tòa Thiên Chúa, và anh ta nhớ đến cái vương quốc thiên đàng. Lời chứng của người này đã được Chúa ân thưởng. Thiên đàng đã mở cửa ra và Chúa đã cho linh hồn người đó về. Trước ông ta chưa có ai vào thiên đàng, và sau người kẻ trộm lành này chưa ai vào thiên đàng trực tiếp nhanh chóng. Bà Teresa, thánh nữ Teresa, thánh thiện tuyệt vời, thế mà Chúa cho vào thiên đàng nhưng mà Chúa bắt phải lội qua biển lửa. Còn người kẻ trộm lành này đi express một cái vù lên với Chúa ngon lành. Hôm kia tôi có trình bày 2 hình ảnh về thiên đàng, thì hình ảnh Thánh Luca vẽ ra chiều hôm ngày Chúa chịu chết, có một mình Chúa chiến thắng khải hoàn và đưa về thiên đàng một chiến lợi phẩm, một linh hồn tội lỗi ăn năn, một linh hồn, một đệ tử, một chiến lợi phẩm, và Chúa Giêsu vào thiên đàng trước mặt triều thần hoan hô thờ lại. Ôi ngọt ngào thay, thưa ông bà anh chị, hãy mơ đi, hãy cầu đi, hãy xin Chúa lạy Chúa. Con cũng vậy, xin Chúa hứa với con trong giờ sau hết. Một tiếng mà thôi, một tiếng ngọt ngào, hôm nay con ở thiên đàng với ta, là đời đời kiếp kiếp ta ở trong thiên đàng với Ngài. Xin Chúa đừng để con sao nhãng mà nghe tiếng của trần gian lừa đảo. Tiếng trần gian lừa đảo đem ta đến sự sa đọa, còn lời hứa của Chúa đem ta đến thiên đàng. Đó là sự khác biệt lời hứa và sự lừa đảo. Nhân truyền nói đến thiên đàng, bây giờ đến phần câu hỏi: có thiên đàng hay không? Có đời sau hay không? Còn 10 phút nữa. Có đời sau hay không? Còn 10 phút nữa. Công giáo dạy chúng ta rằng chết không phải là hết. Linh hồn không chết được. Sau chết sẽ có những sự này xảy ra là tòa phán xét. Ai sạch tội trọng và ngay lành trong sạch lên thiên đàng. Ai sạch tội mà còn đền tội chưa đủ hay mắc tội nhẹ thì xuống luyện ngục bị ở đó để đền tội. Ai xa hỏa ngục hay chết trong tình trạng mất ân nghĩa với Chúa thì đi hỏa ngục. Đó là chân lý của giáo hội. Nhưng ngày hôm nay khoa học kỹ thuật, ngày hôm nay văn minh tiến bộ, người ta thiết ra và các nhà văn hóa đặt câu đấy: có thiên đàng hay không? Chết rồi con người ta có gì, hay là chỉ trở về với cát bụi? Có một bà mẹ, để trả lời câu này không cần luận lý, nhưng chỉ cần đưa câu chuyện. Một bà mẹ có mang song thai. Bây giờ có nhiều các bà các chị xin Chúa cho con được sanh song thai hay là tứ thai. Xin một lần thôi, 3-4 đứa một lần. Có nhiều chị phụ nữ bây giờ xin cái ơn, tôi có một người đang xin tôi cái ơn cầu nguyện, xin cho con được sanh 4. Một lần thôi Chúa ơi, sanh nó mệt lắm, một lần thôi. Thì có một bà mẹ sinh song thai, bà biết bác sĩ cho biết song thai rồi, bà mừng lắm, vui vẻ, ăn đồ bổ, song thai, là một trai một gái ở trong bụng bà. Nó lớn lên, sau 3 tháng trời thì hai đứa nó đoàn tụ. Đây là câu chuyện tếu, nó chuyện với nhau. Một trai một gái, thằng con trai bảo chị ơi, ở đây thì sướng quá. Ăn rồi chúng ta chỉ bay lượn đi trong không gian vậy. Rồi một ngày nào đó bảo chị ơi, em vừa khám phá ra có một cái ống dài nối từ bụng mẹ đến bụng mình, không cần ăn mà chúng ta vẫn khỏe mạnh. Cô song thai gái bảo chúng ta ở đây nhưng mà em ơi, ở đâu một thời gian thôi em à, em chuẩn bị đi, rồi có một ngày kia ta sẽ ra khỏi lòng mẹ và ta sẽ đi vào đời. Con trai bảo hồ em là trời cho em, con đàn ông lý luận làm chỉ có cuộc đời sau, đây là cuộc đời rồi, không còn đâu nữa hết, đây là chấm tận, mình ở trong này là một đời rồi, không có đời sau nữa, không có sinh ra làm người, chỉ đây mà thôi, em không đi đâu hết, ở đây mãi. Bà chị nói không, em nhìn coi, trong bụng má đã có nhiều bằng chứng là có người đã đi vô trước chúng ta rồi, có vết tích rồi. Anh con trai bảo không thể hiểu được, đây là một đời duy nhất cho chúng ta ở đây thưa chị, không ra em nhất định không ra, không thể có một cuộc sống nào nữa. Hai chị em gây lộn với nhau thì cái song thai nữ nó bảo em đừng có cài, chị chắc là chị khôn hơn em phải chờ đi, đến ngày rồi em phải thấy. Và cái cậu có song thai, cậu của boy ấy nói là em không tin, em không tin có một lúc sanh ra cuộc đời khác, đây là chấm tận. Và biết đâu mình không có một người mẹ nào sinh ra, đây là chúng ta tự nhiên chúng ta vô đây. Và đây biết đâu là một cái đại dương, làm chứ có mẹ, mẹ đâu có thấy, đâu có thấy mặt mẹ đâu, nó chối cả mẹ luôn. Chúng ta tự nhiên chúng ta vào đây rồi chúng ta sẽ chết. Giống như các triết gia đang nói là chúng ta tự nhiên sanh ra ở đời, tự nhiên chúng ta có đây và tự nhiên chúng ta sẽ chết. Rồi một ngày đẹp trời, một ngày huy hoàng, hai anh em tự nhiên thấy sóng gió đập tơi bời. Rồi một phút kinh hoàng mở ra và hai đứa nó thấy ánh sáng chói chang và unbelievable, không thể tưởng tượng được. Thấy bố có râu đang cười, thấy mẹ đang, bà đang cười, dì cháu tất cả một nhà đang cười và đón hai đứa nhỏ vào. Ai không tin có thiên đàng, hỡi các triết gia, hỡi những người vô thần, hãy nghe song thai nói chuyện. Rồi một ngày, cứ chờ một ngày, rồi cứ chờ một ngày, chúng ta chết đi. Lúc đó quý vị mở mắt ra sẽ thấy thiên đàng và sẽ thấy hỏa ngục. Tin tôi đi. Thưa ông bà anh chị, Tôi bỏ câu chuyện làm sao để về thiên đàng. Thì bây giờ để kết thúc, không thể nào không nói đến chúng ta đang ở trong nguy hiểm. Có những người sẽ về thiên đàng và có những người sẽ mất thiên đàng. Có những người ở đây sẽ cảm nghiệm thiên đàng năm nay, và cũng có những người không cảm nghiệm thiên đàng trong một thời gian dài. Và có lẽ, xin Chúa đừng cho ai, có lẽ có những người sẽ không bao giờ thấy thiên đàng. Và bây giờ là thời giờ, sau khi Đức Mẹ hiện ra rất nhiều lần trong thế kỷ này, cuối thế kỷ này, Đức Mẹ hiện ra nhiều lần vào nhiều phong trào đạo binh, quốc xí lô, các phong trào đạo đức, thì cái số người lên thiên đàng càng ngày càng đông và số xuống hòa ngục càng ngày càng kém. Bây giờ quỷ vương tức bực, con rắn già xưa họp đại hội đồng, bắt các tướng quỷ từ khắp tứ phương thiên hạ đi về họp đại hội. Nó ghen với Đức Mẹ quá, nó bảo bà Maria phá mình. Tại sao Chúa cho loài người ta có cơ hội ăn năn thống hối mà mình phạm tội có một lần Chúa bỏ vào hỏa ngục? Lucifer nói vậy. Lucifer phạm tội có một lần thôi, non serviam, tôi không phục, tôi không phục Thiên Chúa, mà Chúa lập hỏa ngục ra bỏ nó vào. Nó ghen loài người, nó xin Chúa, Chúa bất công, Chúa cho loài người có giờ đi xưng tội rước lễ mà chúng tôi không được đi, chúng tôi bị bỏ vào ngục, vậy thì cho chúng con được phép đi cám dỗ nó. Và Chúa lại cho ma quỷ đi cám dỗ. Đại hội đồng quỷ vương được tổ chức tại một cánh đồng vô cùng lớn lao, và các quỷ, các nước, các vùng được về được tường trình cho Lucifer quỷ Chúa. Tại sao các anh làm sao mà Đức Mẹ Maria đóng cửa hồng ngục không cho người ta vào và lên thiên đàng quá nhiều? Các tướng quỷ bắt đầu ra tường trình kế hoạch. Anh đầu tiên đã bảo chúng tôi đã có chiến dịch báo rằng không có Thiên Chúa, và thế giới đã ngửa nghiêng với triết học hiện sinh, là người ta đã theo chúng tôi là không có Thiên Chúa. Nhưng bây giờ bộ cái triết học này nó chết rồi, và người ta nghĩ rằng phải có Thiên Chúa, cho nên cái số người tin Thiên Chúa càng ngày càng đông. Chết chóc đau khổ không giải quyết được nếu không có Thiên Chúa. Ông quỷ khác đến bảo chúng tôi chứng minh rằng không có thiên đàng, không có hỏa ngục, và xúi dân chúng cứ ăn chơi một ngày như mọi ngày, thỏa mãn một ngày như mọi ngày, tội lỗi cứ chơi đi, không có Thiên Chúa, không có thiên đàng hoặc ngục chứ cả. Nhưng mà khổ cái là người có đạo nào nó nói vậy cho mà nó vẫn tin. Rồi cuối cùng cuối năm nó vẫn đi xưng tội, ta về giảng đại phúc nó vẫn đi xưng tội, chúng tôi mất cớ làm ăn. Nó vẫn tin rằng hòa ngục có, thiên đàng có. Bây giờ ông Lucifer đặt giải thưởng 1 triệu đô la. Anh nào đạt được một kế hoạch làm sao mà lừa bịp được thế giới, có thiên đàng, có hòa ngục, có Thiên Chúa mà lừa thế giới để cho thế giới đừng có vào đó, thì có một anh quỷ vừa ra PhD ở Đại học Hoa Kỳ. Nó đến: tôi có một kế hoạch, thưa Đại tướng Quỷ Vương và các chư quỷ, tôi có một kế hoạch, tôi đã làm PhD trong mấy năm nay và đây là kết quả. Nói với họ rằng có Thiên Chúa là đứng tạo thành trời đất, có Thiên Chúa là đứng dựng nên muôn loài muôn vật, có thiên đàng là nơi thưởng, có hòa ngục là nơi phạt. Nhưng mà lai đời của chúng ta còn dài lắm. 100 năm cuộc đời bây giờ mới còn trẻ, 20-30 tuổi đầu chưa chết đâu. Cứ ăn chơi cuộc đời từ từ đã. Khi nào mà gần chết thì kêu đạo binh đến, rồi kêu cha tân cha hải đến, lúc đó cũng vừa. Thôi cứ chơi đi. Mùa năm nay khoan đi xưng tội đã. Cái mối tình đó cứ ta tiếp nối, đường đi lối về ta cứ đi, tình ta cứ say, rồi khi nào gần chết ta kêu cha tuyên uy đến, thế là xong. Các quỷ hòa ngục lúc đó mới thấy hay và ra đi một phong trào. Cái phong trào đó là trì hoãn kế hoạch. Đừng ăn năn thống hối bây giờ, đừng cải thiện đời sống bây giờ, chờ giờ chết đến ta hãy lo. Thưa quý vị, thế giới bây giờ là vậy đó. Thế giới bây giờ thiên hạ tin có Chúa, tin có thiên đàng hòa ngục, nhưng mà thôi, ngày gần chết ta lại hay, giờ ăn năn đền tội còn lâu, bây giờ cứ vui chơi cuộc đời. Và nếu chúng ta không tỉnh thức thì thưa ông bà anh chị, Đức Mẹ uổng công bao nhiêu lần hiện ra, giáo hội uổng công vì bao nhiêu tuần đại phúc. Ai không ăn năn trở lại mà nghe cái kế hoạch của cái ông quỷ PhD này thì quý vị mắc lầm to. Cho nên trong mùa tĩnh tâm này, tôi xin quý vị dừng lại 5-3 phút, hãy cải thiện đời sống, nghe lời Đức Mẹ, hãy ăn năn đền tội, phải đi xưng thú tội lỗi của mình, phải nghe tìm cho được lời ngọt ngào của Chúa trong tâm hồn vang dội trong tuần thánh này. Hỡi con, ta hứa với con, hôm nay con ở trên thiên đàng với ta. Lạy Chúa, đây là lời mà Thánh Tổ dòng tên đã đọc trong bài Anima Christi. Lạy hồn Chúa Giêsu, xin làm cho con nên thánh. Lạy thân xác Chúa Giêsu, xin thánh hóa con cùng. Lạy năm dấu đanh của Chúa Giêsu, xin che chở con. Lạy Chúa, xin gọi con trong giờ sau hết của đời con, trong muôn tiếng ồn ào của thế tục, xin gọi con, đừng quên con. Hãy gọi con về thiên đàng với các thánh trên trời mà ngợi khen Chúa muôn đời. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Thank you.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe xong bài giảng thứ hai trong bộ băng cassette 8 cuốn của chương trình phát thanh tiếng vọng tình thương tại San Jose, thu lại 8 bài giảng tĩnh tâm tuần thánh 1994 của cha Nguyễn Quốc Hải. Vào mỗi buổi chiều trong tuần thánh, có cả hàng ngàn người thuộc đủ mọi lứa tuổi hy sinh bỏ công ăn việc làm để đến đền thánh Tự Đạo Việt Nam, ngồi chen chúc nhau say sưa yên lặng dưới một tấm bạt thô sơ che mưa che nắng để chiêm niệm các lời di chúc của Chúa phán ra từ trên thập giá. Và cũng vì số người quá đông đúc như vậy nên đôi lúc có một số âm thanh chen lẫn trong bài giảng, như tiếng người ho, tiếng trẻ em khóc, tiếng máy bay hoặc còi báo động. Đây là những âm thanh quen thuộc của bất cứ một cuộc hội họp đông đảo nào ở ngoài trời. Chúng tôi mong được quý vị thông cảm.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương đến đây là chấm dứt. Kính chúc quý thính giả tràn đầy hồng ân Thiên Chúa để hăng say làm việc tông đồ cho Chúa. Mọi thứ từ giao dịch, xin quý vị liên lạc với tiến sĩ Trần An Bài trên mạng lưới saigonecho.com. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới.